22 La Mã, thông đạt vị. Thứ ba là thông đạt vị, tướng nói như thế nào? Tụng rằng: Nếu khi đối sở duyên, trí gì không sở đắc, bấy giờ trụ duy thức, vì lìa hai tướng thủ. Luận rằng: Nếu khi Bồ Tát đối với cảnh sở duyên, trí không phân biệt, hoàn toàn không sở đắc, không chấp thủ các tướng hí luận, bấy giờ mới gọi là thật an trụ tánh chân thắng nghĩa duy thức, tức là chứng chân như. Trí và chân như bình đẳng, đều lìa cả tướng năng thủ sở thủ, vì năng thủ sở thủ đều là tướng hí luận do tâm phân biệt có sở đắc hiện ra. Có người cho rằng ở trí này không có hai phần kiến và tướng, vì nói không có tứ sở thủ năng thủ. Có người cho rằng ở trí này có đủ hai phần tướng và kiến, vì trí có mang theo tướng chân như kia mà khởi, gọi đó là duyên tướng kia. Nếu không cần có tướng chân như kia mà cũng gọi là duyên tướng chân như kia, thì lẽ ra trí duyên sắc cũng là trí duyên thanh. Còn nếu không có kiến phần thì không thể duyên được, làm sao có thể nói là trí duyên chân như? Không thể cho rằng tánh chân như không phải kiến phần mà cũng gọi là năng duyên, cho nên nên chấp nhận trí này chắc chắn có kiến phần. Có người cho rằng ở trí này kiến phần thì có, tướng phần thì không, vì nói không có tướng khả thủ, ấy là không chấp thủ tướng. Tuy có kiến phần mà không phân biệt, nên nói chẳng phải năng thủ, chứ không phải năng thủ hoàn toàn không có. Tuy không có tướng phần, nhưng có thể nói trí này có mang theo tướng chân như mà khởi, không phải lìa chân như. Như khi tự chứng phần duyên kiến phần, đó là không biến ra tướng phần mà duyên, đây cũng như vậy. Biến ra tướng phần mà duyên là không phải thân chứng. Như trí hậu đắc thì nó có phân biệt, cho nên nên chấp nhận ở trí căn bản chứng chân như này có kiến phần, không có tướng phần. Tu gia hạnh liên tục không gián đoạn, đến khi trí không phân biệt này phát sanh, thì thể hội chân như, gọi đó là địa vị thông đạt, vì mới bắt đầu chiếu rõ chân lý, nên cũng gọi là kiến đạo. Nhưng kiến đạo này lược có hai thứ. Một là chân kiến đạo, chính là trí không phân biệt nói ở đây. Nó thực chứng chân lý, do hai không hiển lộ, thực đoạn được tùy miên chủng tử của hai chướng phân biệt. Tuy tâm trải qua nhiều sát na, diệt mới rốt ráo, nhưng vì trước sau tương tự nhau nên gọi chung là nhất tâm. Có người cho rằng, trong chân kiến đạo này, hai không dần dần chứng, hai chướng dần dần đoạn, vì có cạn sâu thu tế khác nhau. Có người cho rằng, trong chân kiến đạo này, hai không chứng ngay một lần, hai chướng dứt ngay một lần, vì do năng lực ý lạc, có sức kham năng làm như vậy. Hai là tướng kiến đạo, đây lại có hai. Một, quán phi an lập đế có ba bậc tâm. A, trí bên trong khiến trừ cái bệnh lấy hữu tình giả làm duyên, nó có thể dứt được phần mềm của loại phân biệt tùy miên. B, trí bên trong khiến trừ cái bệnh lấy các pháp giả làm duyên, nó có thể dứt được phần dừa của loại phân biệt tùy miên. C, trí khắp khiến trừ tất cả bệnh lấy hữu tình và các pháp giả làm duyên, nó có thể dứt hết thảy phân biệt tùy miên. Hai trường hợp trước gọi là pháp trí, vì duyên nội thân và nội pháp riêng. Trường hợp thứ ba gọi là loại trí, vì hiệp chung lại mà duyên. Đây là bắt chước chân kiến đạo, trong đó kiếm phần duyên hay không mà tự dứt được hai chướng thông qua vô gián đoạn giải thoát đạo, duyên riêng và duyên chung mà kiến lập gọi là tướng kiến đạo. Có người cho rằng cả ba trí trên đều là chân kiến đạo, vì tướng kiến đạo thì duyên tứ đế chứ không quán phi an lập đế. Có người cho rằng ba trí này là tướng kiến đạo, vì chân kiến đạo thì không duyên từng cảnh riêng. 2. Duyên an lập đế, tứ đế có 16 tâm, đây lại có 2. A. Nương theo pháp quán sở thủ, năng thủ mà lập riêng pháp, và loại gồm có 16 tâm, nghĩa là quán phổ đế có 4 tâm. Khổ pháp trí nhẫn, tức quán tánh chơn như của khổ đế trong ba cõi, chính thức đoạn được 28 thứ hoặc phân biệt tùy miên khi thấy được khổ đế của ba cõi. Khổ pháp trí, tức là khổ pháp trí nhẫn kia tiếp tục không gián đoạn quán tánh chơn như của khổ đế như trước, mà chứng được giải thoát khỏi phiền não đã đoạn trước đó. Khổ loại trí nhẫn, tức là khổ pháp trí trước đó tiếp tục không gián đoạn mà phát sanh tuệ vô lậu. Đối với pháp nhẫn và pháp trí đều riêng chứng bên trong. Những thánh pháp tiếp theo sau pháp nhẫn, pháp trí này đều thuộc vào loại đây. Khổ loại trí, tức khổ loại trí nhẫn kia không gián đoạn mà phát sanh trí vô lậu, thẩm định ấn khả đối với loại trí nhẫn trước đó. Như với khổ đế có 4 tâm, nên biết đối với tập đế, diệt đế, đạo đế cũng đều có 4 tâm như vậy. Trong 16 tâm này, 8 thứ thuộc pháp nhẫn, pháp trí thì quán chân như, còn 8 thứ thuộc loại nhẫn, loại trí thì quán chánh trí. Đây chính là bắt chước đạo vô gián, đạo giải thoát. Trong chân kiến đạo có sai khác về kiến phần, và tự chứng phần mà kiến lập, gọi là tướng kiến đạo. B. Nương pháp quán cảnh tứ đế ở hạ giới, thượng giới, mà triên lập 16 tâm gồm 8 pháp, 8 loại, nghĩa là quán tứ đế ở cõi hiện tiền, cõi dục, và không hiện tiền, cõi sắc, vô sắc. Mỗi đế đều có 2 tâm, là hiện quán nhẫn, vô gián đạo, và hiện quán trí, giải thoát đạo, theo chỗ thích hợp, bắt chước kiến phần quán tứ đế, thông qua vô gián đạo, giải thoát đạo trong chân kiến đạo, dứt được 112 thứ, hoặc phân biệt tùy biên thuộc loại kiến đạo đoạn, đó gọi là tướng kiến đạo. Nếu nương vào thánh giáo đạo lý, đã quảng bố mà nói tướng kiến đạo có 9 thứ tâm. Đây chính là nương nơi tướng kiến đạo duyên an lập đế. Trước kia có 2 lần 16 tâm, lập riêng thành 2 thứ chỉ và quán, tức pháp và loại, đều có nhẫn và trí. Pháp có 4 cách quán, loại có 4 cách quán thành 8 tâm, trong đó có chỉ tương ưng, chung lại làm 1 tâm thành 9 tâm. Tuy trong kiến đạo có đủ cả chỉ và quán, nhưng đối với nghĩa thấy đạo thì quán thuận hơn chứ không phải chỉ. Cho nên ở đây quán và chỉ khi khai ra, khi hiệp lại không đồng, do đó 9 tâm này gọi là tướng kiến đạo. Các tướng kiến đạo đều nương chơn kiến đạo mà giả nói. Nó từ thế đệ nhất pháp không gián đoạn khởi sanh, và giả nói nó là nhất tùy biên hai chướng, chứ không phải thực như vậy. Vì sao chơn kiến đạo mới sanh tướng kiến đạo? Sao phi an lập đế mới khởi an lập đế, mà tùy biên của hai chướng phân biệt thì ở chơn kiến đạo đã dứt hết? Trước chơn kiến đạo chứng duy thức tánh, sau tướng kiến đạo chứng duy thức tướng. Trong hai kiến đạo đó, chơn kiến đạo thắng hơn, cho nên bài tụng nói riêng rằng trí đều không sở đắc. Trước chơn kiến đạo nhiếp thuộc căn bản trí, sau tướng kiến đạo nhiếp thuộc hậu đắc trí. Các hậu đắc trí có 2 phần tướng và kiến chăng? Có thuyết nói đều không có, vì đã xa lìa hai thủ. Có thuyết nói ở trí hậu đắc này, kiến phần thì có, tướng phần thì không, vì luận nói trí này có phân biệt. Vì thánh trí đều có thể trực tiếp chiếu cảnh, nhưng vì không chấp trước mà nói là lìa hai thủ. Có thuyết nói trí này có đủ cả 2 phần kiến và tướng. Luận nói trí này chỉ tư duy tướng chơn như tương tợ, mà không thấy được tánh chân như chân thật. Lại nói trí hậu đắc này phân biệt được tự tướng, cộng tướng của các pháp, quán căn tánh sai khác của loài hữu tình mà vì họ nói pháp. Lại nói trí hậu đắc này hiện ra thân hình quốc độ để nói chánh pháp cho các loài hữu tình. Nếu không biến hiện ra sắc tiếng vân vân tương tự thì đâu có được các việc hiện thân nói pháp. Nếu chuyển chỗ dựa của sắc quẩn rồi thì không còn hiện sắc. Vậy chuyển chỗ dựa của bốn quẩn thì lẽ ra không còn có thọ. Lại trí hậu đắc này không biến ra cảnh tương tự để duyên lìa pháp tự thể thì lẽ ra chẳng phải là sở duyên. Nếu chẳng phải là sở duyên mà duyên, như vậy khi duyên sắc cũng là duyên tiếng. Lại duyên không pháp như duyên quá khứ vị lai, lý ưng là không có duyên sở duyên, vì thể quá khứ vị lai không thật, không có tác dụng làm duyên. Do đó trí hậu đắc có đủ cả hai phần kiến tướng. Hai kiến đạo này và sáu hiện quán nhiếp thuộc nhau như thế nào? Sáu hiện quán là: một, tư hiện quán, tức là tuệ được thành tựu bởi tư tâm sở, tương ưng với hỷ thọ bậc cao. Tư tuệ này có thể quán sát tướng chung của các pháp, dẫn sanh ra khả năng quán sát các pháp khi ở trong gia hạnh đạo như noãn, đảnh, vân vân. Tác dụng của tư tuệ này rất mạnh, nên đặc biệt lập làm hiện quán, chứ các thiện căn, noãn, đảnh, vân vân không thể phân biệt pháp một cách rộng rãi, lại chưa chứng chân lý, cho nên chẳng phải là hiện quán. 2. Tính hiện quán, tức là duyên theo tam bảo thế và xuất thế gian, sanh lòng tinh thanh tịnh quyết định, nó giúp cho hiện quán, khiến không bị thối chuyển, nên đặt tên là tính hiện quán. 3. Giới hiện quán, tức là vô lậu giới, trừ cấu uế của sự phá giới, khiến cho quán trí càng thêm sáng, nên cũng gọi là hiện quán. 4. Hiện quán trí đế hiện quán, tức là tất cả trí căn bản và trí hậu đắc vô phân biệt duyên phi an lập đế. 5. Hiện quán biên trí đế hiện quán, tức là các trí duyên an lập đế của thế gian và xuất thế gian tiếp theo sau hiện quán trí đế hiện quán. 6. Cứu cánh hiện quán, tức là trí ở địa vị cứu cánh như tận trí vân vân. Chơn kiến đạo này thu nhiếp một phần hiện quán thứ tư. Tướng kiến đạo này thu nhiếp một phần hiện quán thứ tư, thứ năm. Hiện quán thứ hai, thứ ba tuy cùng khởi với tướng kiến đạo, song nó không phải tự tánh của kiến đạo, cho nên không thu nhiếp nhau. Khi Bồ Tát đạt được hai kiến đạo này thì được sanh vào nhà Như Lai, trú địa vị cực hỷ khéo thông đạt pháp giới, được các thứ bình đẳng, thường sanh vào trong hội chúng của chư Phật. Đối với hàng trăm môn pháp đã được tự tại tự biết không bao lâu chứng đại Bồ Đề, có thể làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh tận đời vị lai. 23. Tu tập dị. Thứ tư, tu tập dị tướng nói như thế nào? Tụng nói không đắc chẳng nghĩ gì là trí xuất thế gian, do bỏ hai thô trọng bèn chứng đắc chuyển nghi. Luận rằng Bồ Tát từ sau khi khởi lên kiến đạo trước kia rồi, còn muốn đoạn trừ hai chướng câu sanh, chứng đắc chuyển nghi, nên lại thường thường tu tập trí không phân biệt. Trí này xa lìa sở thủ, năng thủ, cho nên nói là vô đắc, và chẳng nghĩ nghì, hoặc xa lìa hí luận, nói là vô đắc, diệu dụng khó lường, gọi là chẳng nghĩ nghì. Đó là trí xuất thế gian vô phân biệt, đoạn trừ thế gian gọi là xuất thế gian, tùy biên của hai thủ là gốc thế gian. Chỉ có trí vô phân biệt này mới đoạn được, nên riêng gọi là xuất, hoặc gọi là xuất thế, là nương nơi hai nghĩa để lập, đó là thể vô lậu và chứng chân như. Trí vô phân biệt này có đủ hai nghĩa ấy, cho nên riêng được gọi là xuất thế. Còn các trí khác thì không thể thế. Trí này tức trí vô phân biệt trong mười địa, thường tu tập nó thì xả bỏ được hai thô trọng. Chủng tử hai chướng gọi là thô trọng, vì tánh nó thô tục nặng nề, không có khả năng kham nhậm, trái với trí vô lậu, vi tế, khinh lợi, làm cho hai chủng tử hai chứng đó vĩnh viễn dứt trừ, nên gọi là bỏ xả. Tiếp vô phân biệt này, bỏ được hai chứng thô trọng kia, bèn chứng đắc hai chuyển y rộng lớn. Y là chỗ nương, tức tức thứ tám y tha khởi, làm chỗ nương cho pháp nhiễm, pháp tịnh gọi là y. Pháp nhiễm là biến kế sở chấp hư vọng, pháp tịnh là viên thành thật tánh chân thật. Chuyển tức là hai phần nhiễm tịnh nương nơi thức thứ tám y tha khởi, chuyển bỏ phần nhiễm, chuyển được phần tịnh. Do thường tu tập tiết vô phân biệt, dứt hai chướng thô trọng trong bản thức, cho nên chuyển bỏ phần biến kế sở chấp nhiễm trên thức thứ tám y tha khởi và chuyển được phần viên thành thật tánh tịnh trong thức thứ tám y tha khởi. Do chuyển phiền đảo chướng được đại niết bàn, chuyển sở tri chướng đắc vô thượng giác. Thành lập lý duy thức là chủ ý làm cho chúng hữu tình chứng được hai quả chuyển y như thế. Hoặc y tức là tánh duy thức chân như thật tánh, nó làm chỗ nương cho sanh tử và niết bàn. Hàng ngu phu điên đảo mê chân như ấy, cho nên từ vô thủy lại chịu khổ sanh tử, còn bậc thánh giả xa lìa điên đảo ngộ chân như ấy nên chứng được niết bàn cứu cánh an vui. Do thường tu tập trí vô phân biệt, dứt hai chướng thô trọng trong bản thức, cho nên chuyển diệt phần sanh tử nương nơi chân như và chuyển đắc phần niết bàn nương nơi chân như. Đây chính là chân như xa lìa tánh tạp nhiễm. Chân như tuy tánh thanh tịnh mà tướng tạp nhiễm, cho nên khi xa lìa tạp nhiễm, giả nói mới thanh tịnh, tức cái mới thanh tịnh đó nó là chuyển nghi. Trong tu tập dị, do đoạn chướng mà chứng đắc chuyển nghi, và tuy ở mười địa vị tu tập này cũng chứng đắc bồ đề, nhưng không phải là điều mà ý trong bài tụng muốn nói. Ý bài tụng chỉ muốn nói rõ chuyển tánh duy thức, vì duy thức tánh tức niết bàn, ở địa vị viên mãn của nhị thừa thì gọi là thân giải thoát, còn ở đức đại mẫu ni Phật thì gọi là pháp thân. Như thế nào để chứng được hai thứ chuyển nghi? Đó là ở trong mười địa tu mười thắng hạnh, mười ba la mật, dứt mười trọng chướng, chứng mười chân như, nhờ đó chứng đắc hai thứ chuyển nghi. Mười địa là: một, cực hỷ địa, ban đầu có được tánh của bậc thánh, chứng đủ hay không, làm lợi ích mình người, sanh tâm vui mừng lớn. 2. Ly cấu địa, đầy đủ giới thanh tịnh, xa lìa các cấu nhơ phiền não thường làm khởi sanh sự phạm giới vi tế. 3. Phát quang địa, thành tựu thắng định, tổng trì đại pháp, phát sinh vô biên ánh sáng diệu tuệ. 4. Diệm tuệ địa, an trụ pháp bồ đề phần tối thắng, đốt cháy củi phiền não, lửa tuệ tăng lên. 5. Cực nan thắng địa, hai trí chơn và tục hành tướng trái nhau, mà hợp nó lại làm cho tương ưng nhau là rất khó. 6. Hiện tiền địa, trụ vào trí biết về duyên khởi, dẫn dắt trí bát nhã tối thắng vô phân biệt, làm cho nó được hiện tiền. 7. Diễn hành địa, đến ngăn mé cuối cùng của công dụng vô tướng trú, vượt khỏi xa đạo của thế gian và nhị thừa. 8. Bất động địa, trí vô phân biệt, nhậm dẫn tương tục, tướng dụng phiền não, không làm lay động được. 9. Thiện tuệ địa, thành tựu bốn vô ngại giải di diệu, biến khắp mười phương, khéo nói diệu pháp. 10. Pháp dân địa, mây trí đại pháp, chứa nước công đức che lấp tất cả, như hư không che lấp hai tướng thô trọng, làm sung mãn pháp thân. 10 địa như vậy, tổng nhiếp tất cả công đức hữu di, vô di, lấy đó làm tự tánh, làm chỗ nương tựa, gìn giữ thù thắng cho sự tu hành được sanh trưởng, cho nên gọi là địa. 10 thắng hạnh là: 1. Thắng hạnh bố trí có 3, là thí của, thí không sợ, thí pháp. 2. Thắng hạnh trì giới có 3, là giới nhiếp luật nghi, giới nhiếp thiện pháp, giới nhiêu ích hữu tình. 3. Thắng hạnh nhẫn nhục có 3, là nhẫn nại vì sự quán hại, nhẫn nại vì sự an nhiên chịu khổ, nhẫn nại vì sự quán sát pháp. 4. Thắng hạnh tinh tấn có 3, là tinh tấn mặc áo giáp, tinh tấn thu nhiếp điều thiện, tinh tấn vì sự lợi lạc hữu tình. 5. Thắng hạnh tịnh lự có 3, là tịnh lự an trú, tịnh lự dẫn phát, tịnh lự biện sự. 6. Thắng hạnh bát nhã có 3, là tuệ không phân biệt về sanh không, tuệ không phân biệt về pháp không, tuệ không phân biệt về cả hai không. 7. Thắng hạnh phương tiện thiện xảo có 2, là phương tiện thiện xảo hồi hướng, phương tiện thiện xảo cứu độ. 8. Thắng hạnh nguyện có 2, là nguyện cầu bồ đề, nguyện lợi lạc chúng sanh. 9. Thắng hạnh lực có 2, là lực tư trạch, lực tu tập. 10. Thắng hạnh trí có 2, là trí thọ dụng pháp lạc, trí thành thục hữu tình. Tánh của 10 thắng hạnh này là bố thí lấy không tham, và 3 nghiệp từ không tham khởi lên làm tánh. Trì giới lấy 3 nghiệp, trong khi thọ học giới Bồ Tát làm tánh. Nhẫn nhục lấy không sân, tinh tấn, tuệ thẩm sát, và 2 nghiệp từ nó khởi lên làm tánh. Tinh tấn lấy siêng năng và 3 nghiệp từ nó khởi lên làm tánh. Tịnh lự chỉ lấy đẳng trì làm tánh. 5 thắng hạnh sau đều lấy trí tuệ trạch pháp làm tánh, đó tức trí căn bản và hậu đắc. Có người cho rằng thắng hạnh nguyện thứ 8 lấy dục, thắng giải và tính làm tánh. Đây nói tự tánh mỗi thắng hạnh như vậy. Nếu gồm luôn cả quyến thuộc của nó thì mỗi thắng hạnh đều lấy hết thảy công đức cùng thực hành làm tánh. Tướng của 10 thắng hạnh này là phải dựa 7 điều tối thắng nhiếp thọ mới có thể lập làm ba la mật đa. 1. An trú tối thắng, tức phải an trú chủng tánh Bồ Tát. 2. Y chỉ tối thắng, tức phải y chỉ tâm đại Bồ Đề. 3. Ý lạc tối thắng, tức phải thương xót hết thảy hữu tình. 4. Sự nghiệp tối thắng, tức phải hành đủ tất cả việc thù thắng. 5. Xảo tiện tối thắng, tức phải được trí vô tướng nhiếp thọ. 6. Hồi hướng tối thắng, tức phải hồi hướng vô thượng Bồ Đề. 7. Thanh tịnh tối thắng, tức phải không bị hai chướng xen tạp. Nếu không được 7 điều này nhiếp thọ thì việc bố thí vân vân không đến bờ kia. Do đó 10 thắng hạnh bố thí vân vân đối với ba la mật đa, mỗi mỗi đều nên phân biệt làm 4 câu: thí chẳng phải ba la mật, ba la mật chẳng phải thí, vân vân. Đây chỉ nói 10 thắng hạnh, không thêm không bớt, vì trong 10 địa đối trị 10 chướng. Chứng 10 chân như không thêm không bớt, lại nữa 6 thắng hạnh đầu không thêm không bớt, vì đối trị với 6 thứ chướng tệ trái ngược với nó, như bố thí đối trị tệ sang tham, vân vân. Dần dần tu hành Phật pháp, dần dần thành thục hữu tình. Điều này như trong các bộ luận đã nói rộng nên biết. Lại bố thí trì giới nhẫn nhục thì chiêu cảm trong đạo thọ sanh được tốt đẹp, có tài của nhiều, có thân thể và quyến thuộc lớn, tinh tấn thiền định trí tuệ làm cho trong đạo thắng hạnh quyết định, tinh tấn khắc phục phiền não, định thông, thành thục hữu tình tuệ, thành tựu Phật pháp. Các Bồ Tát đạo chỉ gồm trong 2 đạo này, thiếu một tất không thành. Lại 3 thắng hạnh đầu thì làm lợi ích hữu tình, bố thí thì đem tài vật cho họ, trì giới thì không làm não hại họ, nhẫn thì nhẫn chịu họ làm não hại mình, chỉ vì để lợi ích cho họ. Còn 3 thắng hạnh tinh tấn vân vân là để đối trị phiền não. Tuy chưa dẹp trừ được chúng, nhưng tinh tấn tu tập các thiện gia hạnh đối trị chúng, thiền thì vĩnh viễn khắc phục phiền não, tuệ thì vĩnh viễn diệt trừ hết phiền não. Lại do bố thí trì giới nhẫn nhục nên không trụ niết bàn, do tinh tấn thiền định trí tuệ nên không trụ sanh tử, làm tư lương cho niết bàn vô trú xứ. Do đó mà sáu thắng hạnh đầu số không thêm nhiều hơn, không bớt ít lại. Còn bốn thắng hạnh sau là để giúp sáu thắng hạnh đầu, làm cho sự tu hành được đầy đủ, nên không thêm không bớt. Như phương tiện thiền xảo thì giúp cho bố thí trì giới nhẫn nhục, nguyện thì giúp cho tinh tấn, lực thì giúp cho tịnh lự, trí thì giúp cho bát nhã, khiến sự tu hành được đầy đủ. Như trong kinh giải thâm mật nói rộng nên biết. Thứ tự 10 thắng hạnh là do các thắng hạnh trước trước dẫn phát các thắng hạnh sau sau, do các thắng hạnh sau sau giữ gìn sự thanh tịnh của các thắng hạnh trước trước. Lại các thắng hạnh trước thì thô, các thắng hạnh sau thì tế, dễ tu khó tu, thứ tự như thế. Còn giải thích tên chung tên riêng của 10 thắng hạnh thì như các chỗ khác nói. Có 5 cách 10 thắng hạnh này. A. Nương ở sự nhậm ý giữ gìn mà tu. B. Nương ở sự dụng ý mà tu. C. Nương ở vui thích mà tu. D. Nương ở phương tiện mà tu. D. Nương ở tự tại mà tu. Nương 5 cách tu này mà tu tập 10 ba la mật được viên mãn. Tướng nói như trong tập luận chân dân đã nói rộng. 10 ba la mật đa này thu nhiếp nhau là, nếu luận về nhiếp chung thì mỗi một trong 10 ba la mật đa đều thu nhiếp tất cả ba la mật đa, vì chúng thuận hợp với nhau. Nếu luận riêng về sự thu nhiếp nhau thì có 3 ý. 1. Nương vào việc tu hành trước mà dẫn đến hạnh sau, thì hạnh trước thu nhiếp hạnh sau. Vì sao phải đợi trước, hạnh sau không thu nhiếp hạnh trước, vì trước không cần đợi sau. 2. Nương vào việc tu hạnh sau, giữ gìn sự thanh tịnh cho hạnh trước, thì hạnh sau thu nhiếp hạnh trước, vì sao giữ thanh tịnh cho trước. Hạnh trước không thu nhiếp hạnh sau, vì trước không giữ thanh tịnh cho sau. 3. Nếu nương vào sự thuần nhất hay lẫn lộn tu tập mà luận, thì triển chuyển trong qua nhau, nên lập làm 4 câu: thuần không tạp, tạp không thuần, cũng thuần cũng tạp, không thuần không tạp. Ở đây thật có 10 độ, nhưng có chỗ nói có 6 độ, nên biết 4 độ sau trong 10 độ nhiếp thuộc độ thứ 6, hoặc 6 độ mà mở ra thành 10 độ thì trong đó độ thứ 6 nhiếp về trí vô phân biệt. Còn 4 độ sau đều nhiếp vào trí hậu đắc, vì duyên theo thế tục. Hậu quả do 10 hạnh này chiêu cảm là 10 hạnh hữu lậu thì chiêu cảm 4 quả đẳng lưu, dị thục, tăng thượng. Sử dụng trừ quả ly hệ, 10 hạnh vô lậu thì chiêu cảm 4 quả đẳng lưu, tăng thượng, sử dụng ly hệ, trừ quả dị thục. Nhưng có chỗ nói 10 hạnh chiêu cảm đủ 5 quả, hoặc tương tự nhau, hoặc hợp cả hai quả hữu lậu, vô lậu mà nói.